Tín là cư sĩ Hạ Liên Cư, Giải là cư sĩ Quan Niệm Tổ, Hành là hòa thượng Tịnh Không, Chứng là hòa thượng Hải Nhiệm, cư sĩ Lưu Tố Thanh. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghiệp, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 42, người giảng là Pháp Sư Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tùng Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 213, bắt đầu xem từ hàng thứ 6. Bắt đầu xem từ hàng thứ 6. Chú giải ngũ thời của Niệm Lão. Đây là nói cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh chia thành năm thời kỳ. Đây là Trí Giả Đại Sư Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai là nương theo Pháp Hoa và Niết Bàn. Ngũ thời phán giáo là nói từ trong kinh Niết Bàn. Như Lai Nhất Đại Chi Giáo Vi Ngũ Thời là chia thành năm thời. Dưới đây, thời thứ nhất là thời Hoa Nghiêm. Phật tối sơ Tam Thất Nhật Thuyết Hoa Nghiêm Kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài cũng là biểu diễn, cũng là thị hiện cho chúng ta thấy cái ý nghĩa này rất sâu. Phật là 19 tuổi từ bỏ vương vị, rời khỏi gia đình để đi học đạo. Nói đi cầu học cũng được. những gì Ngài thị hiện cho chúng ta, người ngày nay gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức ham học, ra đi tham học. Đương thời Ấn Độ là một nước tôn giáo nổi tiếng nhất trên thế giới, tôn giáo nhiều, học phái cũng nhiều. Vì sao học phái đều quy thành triết học? Những giáo này đó chính là hiện nay gọi là tôn giáo. Ngài đều đã học qua hết rồi. Sau khi học xong, phát hiện là không rốt ráo, tức là không thể giải quyết vấn đề. Đã học 12 năm và từ bỏ rồi. Đến dưới cội Bồ Đề để nhập định. Sự thị hiện này 19 năm rời khỏi gia đình là buông xả phiền não chướng. 30 tuổi buông xả tham học. Thị hiện là buông bỏ sở tri chướng. Tam thừa học Phật là không ngoài hai loại chướng này. Một loại là phiền não, một loại là sở tri. Để biểu diễn cho chúng ta thấy, hay nói cách khác, cái ý nghĩa này rất sâu. Thật sự muốn thành tựu là không được hướng ngoại, phải hướng nội. Cho nên Phật Pháp gọi là nội học, Kinh Phật gọi là nội điển. Ngũ minh của Ấn Độ chính là năm loại tri thức, Phật học gọi là nội minh. Nội minh cũng bao gồm triết học. Cái biểu pháp này dụng ý rất sâu, là hướng nội không hướng ngoại. Hướng ngoại là không thể cầu được. Ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Cái ý nghĩa này rất sâu. Năm 30 tuổi đã khai ngộ dưới cội Bồ Đề. Sau khi khai ngộ chưa có xuất định, ở trong định tam thất nhật là 21 ngày. Cũng có kinh điển nó là nhị thất nhật, là điều có căn cứ. Nói tóm lại là thời gian không dài. Thuyết kinh gì vậy? Thuyết kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm là gì? Chính là sau khi khai ngộ, Ngài đem cảnh giới mà mình đã ngộ làm báo cáo cho mọi người biết. Phật đã thuyết một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, Ngài khai ngộ ở trong phòng phương trượng của Ngũ Tổ, chỉ nói năm câu nói. Đó chính là cảnh giới ngộ nhập của Ngài. Năm câu nói này là cùng một ý nghĩa với kinh Hoa Nghiêm. Năm câu nói là toàn bộ cương lĩnh của kinh Hoa Nghiêm. Thế thì kinh Hoa Nghiêm là nói tỉ mỉ năm câu nói, không tăng không giảm. Chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa này. Phân lượng của kinh Hoa Nghiêm rất lớn. Sau khi thuyết xong, Bồ Tát Đại Long là một vị Bồ Tát đẳng giác, là cùng một cấp bậc với Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Thế Chí, đem nó thu về trong Long Cung để cất giữ. Long Cung là cõi pháp tánh. Phật thuyết bộ kinh này không những địa cầu này của chúng ta không thể chứa nổi, mà khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật Tam Thiên Đại Thiên thế giới cũng không thể dung nạp nổi. Vì sao vậy? Chúng ta biết bộ kinh này là lưu xuất từ trong tự tánh. Tự tánh không có số lượng, không có bờ mé. Bảy trăm năm sau, Ấn Độ đã xuất hiện vị Bồ Tát Long Thọ, cũng là minh tâm kiến tánh, đem kinh điển lưu ở thế gian của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ ba tháng là học xong rồi. Tuy đã đoạn phiền não rồi, nhưng tập khí chưa đoạn. Tập khí gì? Cống cao ngã mạn, tự mình cho rằng mình là đa văn đệ nhất, không có ai có thể vượt qua ngài. Bồ Tát Đại Long dẫn dắt ngài vào Long Cung. Ở Long Cung nhìn thấy Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là do Bồ Tát Long Thọ truyền ra. Trước Bồ Tát Long Thọ trên thế giới không ai biết, cho nên Tiểu Thừa không thừa nhận đây là do Bồ Tát Long Thọ tự mình tạo. Người Tiểu Thừa toàn là có sự tướng, nếu chưa có chân tướng sự thật thì họ không thừa nhận. Phần lượng bao lớn vậy? 10 cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới vi trần kể. Một cái Đại Thiên thế giới là khu vực giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật, nó là 10 cái Đại Thiên thế giới vi trần kể. Nhất tứ thiên hạ vi trần phẩm. Bồ Tát Long Thọ nhìn thấy vậy thì tập khí ngạo mạn đã lập tức đoạn mất rồi. Biết là những gì mình đã học là quá ít, quá nhỏ bé, không thể sánh bằng. Nhìn thấy bộ kinh lớn như vậy, trong tâm rất là hoan hỷ. Nhưng mà suy nghĩ, thấy người cõi Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề là địa cầu chúng ta, những chúng sanh ở trên địa cầu này không có người nào có thể thọ trì, là vì quá lớn, phân lượng quá nhiều. Nó còn có trung bản. Nhìn thấy trung bản cũng không phải là bộ mà người trên địa cầu có thể tiếp nhận được, cuối cùng xem tiểu bản. Tiểu bản là gì? Là giống như tứ khố toàn thư mục lục đề yếu hiện nay của chúng ta vậy. Tứ khố toàn thư của chúng ta có thể ví như đại bản. Hội yếu, tứ khố hội yếu có thể nói là trung bản. Mục lục đề yếu là tiểu bản. Mục lục đề yếu chỉ có 5 tập, 5 tập bìa cứng. Toàn thư là 1500 tập. Hội yếu 500 tập. 500 tập cũng không phải là việc mà một người cả đời có thể học xong được. Cho nên chỉ mang cái mục lục đề yếu này từ trong Long Cung trở về. Ngài thực sự có cái khả năng này. Ngài đọc, học thuộc lòng nó. Cho nên về đến thế gian này là do chính miệng Ngài nói ra.
Cho nên người Nam truyền không thừa nhận. Nam truyền chỉ thừa nhận A Hàm, hoàn toàn nhìn thấy nó. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên sau khi Phật thuyết xong Kinh Hoa Nghiêm xuất định, tham gia Pháp hội Hoa Nghiêm là những người nào vậy? Thấy đều là Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ, Minh Tâm Kiến Tánh. Nếu không phải Pháp Thân Đại Sĩ thì họ không thể vào được Pháp hội Hoa Nghiêm của Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ không thể vào được, họ cũng không thể tìm thấy Pháp Thân Bồ Tát. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phẩm sau cùng chúng ta xem thấy rồi, có một Kiền Liên Xá Lợi Phất những vị này. Sao các ngài cũng được ở nơi đó chị? Chúng ta mới biết được họ những người này, có một số người là cổ Phật tái lai, có một số người là Pháp Thân Bồ Tát thị hiện. Cho nên họ có thể đến, họ không phải là người phàm. Đây đều là biểu diễn cho chúng ta thấy Hoa Nghiêm hoàn toàn là cảnh giới của bản thân chúng ta, là cảnh giới vốn có. Nếu dùng cách nói của người Trung Quốc, chính là bổn tánh vốn thiện. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Hoa Nghiêm đã nói ra tất cả cái đức vốn thiện rồi. Thiện là tốt, tốt đến mức độ nào đều đã làm báo cáo cho chúng ta rồi. Hoàn toàn là cảnh giới mà chúng ta vô phương tưởng tượng. Cho nên nói cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn. Cũng chính là cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai. Kết thúc 21 ngày này rồi, Phật xuất định. Sau khi xuất định, không có người nào thỉnh Pháp. Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, là chuẩn bị đi rồi. Thiên nhân cõi tịnh cư nhìn thấy là trời tứ thiền. Ở trong cõi trời ngũ bất hoàn, có người tu hành, những người đó nhìn thấy, nhìn thấy Thích Ca thì hiện thành Phật, vội vàng xuống biến thành hình dạng con người, thay mặt con người mà thỉnh Pháp. Vậy là Phật liền trụ thế, giảng kinh dạy học cho mọi người. Vậy là nhìn xem những người nào duyên chín mùi rồi. Nhìn qua thấy năm tỳ kheo là năm người ở trong giường Lộc Uyển. Năm người này là lúc ngài xuất gia, phụ thân của ngài không yên tâm, đã sai năm người đi làm thị giả cho ngài để chăm sóc ngài. Ngài liền tìm năm người này đến giảng A Hàm cho họ. A Hàm là tiếng Phạn, dịch ra thành ý nghĩa là Pháp vô tỷ. A dịch thành vô, Hàm là vô tỷ, tức là Pháp môn này vô cùng thù thắng, Pháp thế gian không thể sánh với nó được. Vì sao vậy? Pháp môn này có thể giúp bạn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Giảng sanh Pháp giới tứ thánh là Pháp giới tứ thánh của thập Pháp giới. Lục phàm của thập Pháp giới là cõi uế, ô nhiễm. Bốn tầng phía trên này gọi là tịnh độ, là tịnh độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Người cư trú ở trong đây là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật. Phật của mười pháp giới đều chưa có phá vô minh. Cũng chính là nói, ở trong cảnh giới này có khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước, cho nên họ thanh tịnh. Chúng ta nói không tạo nghiệp, phàm phu lục đạo tạo nghiệp. Nghiệp có thiện ác, thiện cảm ba đường thiện, ác cảm ba đường ác. Cho nên ba đường thiện, ba đường ác là từ đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Tâm tưởng thiện là ba đường thiện, tâm tưởng bất thiện chính là ba đường ác. Là như vậy mà ra. Tu hành lục đạo luân hồi là phiền phức nhất, là khó thoát qua nhất, không dễ gì rời khỏi. A Hàm có thể giúp bạn rời khỏi. A Hàm đã giảng 12 năm, cũng chính là nói Hoa Nghiêm là nói đối với Pháp Thân Bồ Tát, chứ không phải nói đối với chúng sanh lục đạo. Chúng sanh lục đạo Thanh Văn, Duyên Giác Bồ Tát, Phật trong Pháp Giới Tứ Thánh đều không phải cảnh giới Hoa Nghiêm. Họ đều không có phần giới Hoa Nghiêm, tức là nghe không hiểu, họ cũng không thể vào được. Nhất định là phải Pháp Thân Bồ Tát, cũng chính là thoát khỏi thập pháp giới, mới có tư cách vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm chính là nhất chân pháp giới, chính là cõi thực báo của chư Phật Bồ Tát. Đại sư Huệ Năng khai ngộ, mấy câu nói đó vô cùng quan trọng. Đó chính là toàn bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cô động lại thành 5 câu, 20 chữ. Văn tự Trung Quốc thật vi diệu, ở trong văn tự nước ngoài không thể tìm thấy. 20 chữ này triển khai ra chính là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cô động lại là 20 chữ này. Thứ hai, A Hàm thời, thứ thập nhị niên, ư Lộc Giả, Dương Lộc Uyển là đạo tràng đầu tiên. Phật không có đạo tràng cố định, Ngài hoàn toàn là sống đời sống du mục. Chỗ ở ban đêm là rừng cây, ngủ dưới gốc cây. Ban ngày là đi bát, Ngài ăn một bữa ngọ. Ngài không có chỗ ở cố định. Phật quy định tối nghỉ ngơi dưới gốc cây, chỉ cho phép một lần. Ngày thứ hai không được trở lại nơi này nữa, phải đổi địa điểm. Vì sao vậy? Sợ bạn khởi tham luyến đối với hoàn cảnh này. Cái cây này rất tốt, ta mỗi ngày đều đến, cho nên Phật không cho phép, phải buông xả, không được để cái cảnh giới này ở trong tâm. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều đối xử bình đẳng. Nghịch cảnh, ác duyên, tu nhẫn nhục ba la mật, không ghét bỏ, thuận cảnh thiện duyên không sanh tham luyến, luyện tập ở trong đời sống. Công phu hoàn toàn là sáu căn đối với sáu trần, bất luận là cảnh giới gì đều không được phép sanh phiền não, khởi tâm động niệm sanh phiền não, không khiến cho bạn sanh phiền não. Đây chính là thật làm. Sau khi Phật dạy rồi, thật làm, thực hiện nó vào trong đời sống. Công việc, công việc là học tập. Phật giảng kinh, mọi người học tập. Sau khi học thành rồi, cũng đi giảng kinh dạy học khắp nơi. Đi truyền giáo bốn phương tám hướng. Cách thức sống là hoàn toàn giống như Phật Đà vậy. Tối ngủ gốc cây, ngày ăn một bữa, tuyệt đối không làm phiền người khác, luôn luôn khiến người ta sanh tâm hoan hỷ. Loại tinh thần này chúng ta cần học hỏi. Mười hai năm chúng ta ví nó như điều hành trường học, đây là tiểu học. Bạn thấy cảnh giới mà Phật chứng được là đại phương quảng Phật, hoa nghiêm cứu cánh viên mãn. Khi nhìn chúng sanh không thể tu học, phải làm thế nào hướng dẫn họ vào cảnh giới Phật đây? Bắt đầu làm từ tiểu học, tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu. Đến viện nghiên cứu mới vào cảnh giới. Tiểu học chính là giáo dục nền móng. Tiểu học của chúng ta hiện nay là 6 năm. Trung học cấp 2, cấp 3 cộng chung lại cũng là 6 năm. Tiểu học của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12 năm. Cắm rễ rất sâu. Trung học chính là phương đẳng, 8 năm. Phương đẳng là nâng cao của A Hàm. Phía trên là đại học, là Bát Nhã, làm chuẩn bị cho Bát Nhã, là giống như dự bị đại học. 8 năm, đây vẫn được tính là cơ sở, là cơ sở của vào đại học. Tiểu học, trung học cộng chung lại là 12 năm. Những chỗ này chúng ta đều phải lưu ý. Thật sự là huân tu trường kỳ. Bát Nhã là khóa trình giảng chủ yếu, khóa trình hạt nhân của Thích Ca Mâu Ni Phật là 22 năm. Đại học của chúng ta hiện nay là 4 năm, đại học của Phật là 22 năm. Nâng cao lên nữa, đây là viện nghiên cứu Pháp Hoa. Niết bàn là 8 năm. Vì nghiên cứu này là 8 năm. 8 năm này là từ Bát Nhã nâng cao lên. Đó chính là tự thấy ý nghĩa của nó. Trên thực tế tự thấy ý nghĩa của nó, Bát Nhã là bắt đầu rồi. đến Pháp Hoa Niết Bàn là viên mãn rồi. Viên mãn chính là thành Phật. Cho nên Pháp Hoa Niết Bàn là lớp tiến sĩ của Phật. Chúng ta xem mấy thời kỳ dạy học này của cả đời Ngài liền hiểu rõ ngay. Chúng ta hãy niệm qua đoạn văn này. Đệ tam phương đẳng thời, sư thử hậu bát niên chi trung thuyết di ma, đại tập lăng nghiêm, tịnh thử kinh đẳng. Thử kinh chính là tịnh độ của chúng ta. Ba kinh một luận của tịnh độ đều là thuyết vào thời này. Đây là thời phương đẳng. Đàn thiên xích tiểu, tháng đại bao viên. Phương đẳng, quảng phương giả. Ý nghĩa của phương là quảng, cho nên gọi là phương quảng, đại phương quảng. Quảng là cái gì cũng nói. Thuyết tạng thông biệt viên tứ giáo, tứ giáo đều nói cả. Quân là điều quân bị chúng cơ. Đối với người căn tánh khác nhau sẽ có phương pháp dạy học khác nhau. Tám năm này gọi là phương đẳng. Ý nghĩa của phương đẳng là nói rộng. Căn tánh như thế nào thì Phật thuyết pháp như thế đó, khiến cho mọi người đều nhận được lợi ích của pháp. Phương pháp khác nhau. Nhưng mục tiêu là nhất trí. Mục đích là giống nhau. Đều là nâng cao hướng thượng. Căn tánh chúng sanh khác nhau, nên dùng phương pháp sẽ không giống nhau. Cái gọi là tám vạn bốn ngàn pháp môn. Giúp mọi người nâng cao, tương lai đều có thể học tập Bát Nhã. Đây là hậu đệ tứ hữu ư hậu nhị thập nhị niên thuyết Đại Bát Nhã Chư Kinh, danh Bát Nhã thời. Chúng ta từ A Hàm phương đẳng 20 năm, vậy là 42 năm. 8 năm sau cùng thuyết Pháp Hoa Niết Bàn. Kinh Pháp Hoa thuyết 8 năm, Kinh Niết Bàn một ngày một đêm, chính là một ngày trước khi Phật nhập diệt. Đây là di giáo của Phật, cũng như nói là di chúc của Ngài. Cửu giới tam thừa, chín pháp giới. Từ cửu giới này chính là trừ Phật ở trong thập pháp giới ra, là cửu giới trở xuống. Tam thừa: Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, Tất Mông Thọ Ký, Bất Luận Tiểu Đại Giai Lệnh Tác Phật, Thử Thời Danh Viết Pháp Hoa Niết Bàn Thời. Thuyết bản kinh thời tại đệ tam phương đẳng thời, hữu thử kinh mong Thế Tôn đa thứ tuyên thuyết, cố bất ưng hạng ư nhất thời. Kinh Vô Lượng Thọ rất đặc biệt. Cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh là không có giảng lần thứ hai. Chỉ có bộ kinh này là nhiều lần tuyên giảng. Rốt cuộc Phật đã giảng bao nhiêu lần vậy? Không có ai biết. Thế nhưng căn cứ vào năm loại bản nguyên dịch đã được cất giữ hiện nay để đối chiếu cho thấy, ít nhất là Phật đã nói 3 lần. Cho nên Đại Đức xưa nói là 3 lần trở lên, không phải là 1 lần. Kinh giới thiệu tịnh độ đính kèm là nhiều rồi. Ở trong hơn 100 loại kinh luận đều xem thấy, đó là nói kèm theo. Hoa Nghiêm đến cuối cùng, bạn thấy thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền dẫn về Cực Lạc. Phá Hoa Long Nữ 8 tuổi thành Phật, đây đều là nói kèm theo, đều là nói về người niệm Phật giảng sanh tịnh độ thành tựu. Điều đó trong Kinh Hoa Nghiêm có, là thời Hoa Nghiêm Phật đã thuyết tịnh độ. Ở trong Kinh Pháp Hoa có, đó chính là thời thứ 5 cuối cùng. Ở trong Pháp Hoa cũng nói tịnh độ, cũng đã nói bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này là nhiều lần thuyên giảng. Vì sao vậy? Chúng ta có thể lĩnh hội được. Chỉ có bộ kinh này, bất luận là ở trong thời tiết nhân duyên như thế nào, chỉ cần bạn gặp được đều có thể thành tựu, giả lại là chắc chắn thành tựu. Những pháp môn khác không có đơn giản như vậy. Nếu khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước chưa có buông xả triệt để, thì bạn không thể nhập cảnh giới được. Pháp môn tịnh độ này là vô cùng đặc biệt. A Di Đà Phật xây dựng cho chúng ta một cái trạm trung gian. Trước tiên vào trạm trung gian rồi, sau đó thành vô thượng Bồ Đề. Cái trạm trung gian này chính là thế giới Cực Lạc. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn đều không có trạm trung gian. Hay nói cách khác, hoàn toàn dựa vào chính mình. Cái nơi này, khi mình hợp tác với A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chỉ cần 3 điều kiện: thật sự tin, không hoài nghi, thật sự phát nguyện cầu sanh Tây Phương tịnh độ, chịu niệm câu Phật hiệu này. Dù là bạn niệm 10 niệm thì Phật cũng tiếp dẫn bạn. Cái điều kiện này quá đơn giản, quá dễ dàng rồi. Có một hạng chúng sanh công việc bận rộn, thật sự là không có thời gian đọc kinh niệm Phật. Vậy làm thế nào? Pháp sư Quán Đảnh chỉ dạy chúng ta sáng tối 10 niệm. Căn cứ vào lời nguyện thứ 18 trong 48 nguyện đã nói, pháp 10 niệm này là một câu làm thành một niệm, tức là một hơi thở. Một hơi thở bất luận là bao nhiêu câu: A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Một hơi thở này gọi là một niệm. Bất luận là niệm mấy câu, niệm 10 hơi thở, thời gian này không dài. Sáng sớm niệm 10 câu, buổi tối trước khi đi ngủ niệm 10 hơi thở, cả đời không gián đoạn, cũng là tu tịnh độ đích thực. Là không có thời gian niệm Phật nhiều, cũng không có thời gian để tụng kinh. Thuận tiện như vậy, chân thật là phương tiện cứu cánh. Ở trong tất cả pháp môn không thể tìm ra pháp môn nào đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Hơn nữa bảo đảm bạn chắc chắn thành tựu. Ân đức của A-di-đà Phật, chúng ta phải cảm ơn. Nếu không phải Ngài thì chúng ta gặp được Đại Thừa cũng vô phương. Dù gặp được Thượng Thượng Thừa, chúng ta cũng không có điều kiện để tu học. Chỉ có pháp môn này. Năm xưa lão sư của tôi, tiên sinh Phương Đông Mỹ, là nhà triết học, công lực cả đời thầy dùng vào Hoa Nghiêm, dùng vào pháp tướng duy thức. Thầy đem cái này giới thiệu cho tôi. Vì sao tôi theo học kinh giáo với Lý lão sư? Lý lão sư bảo tôi hãy chuyên tu tịnh độ. Thế nhưng tôi thật sự vô cùng có hứng thú đối với Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm cũng là một loại ở trong 6 kinh 11 luận của pháp tướng. 6 bộ kinh điển chủ yếu của tông pháp tướng duy thức thì Hoa Nghiêm là bộ thứ nhất. Tiên sinh Phương bảo tôi lúc đó cách nhìn của thầy về Phật giáo, ở trong kinh điển Phật giáo có 1/3 là triết học cao cấp, 2/3 còn lại thầy bảo là nói mê tín. Cái thứ đó không nên học. Chúng ta chỉ học cái phần triết học này của nó, tức là pháp tướng với pháp tánh. Thiền, cái đó quá cao rồi, cái đó chúng ta chắc chắn không thể đạt được. Thế nhưng thầy Phương rất hiếm có, lúc tuổi về chiều tiếp nhận rồi. Cánh cửa đó cuối cùng đã được mở ra rồi. May mắn là sự hiểu lầm của thầy cũng không sao. Sợ là thầy không đọc, không đọc thì phiền phức rồi. Thầy thích đọc kinh. Sau khi Đài Loan xuất bản Đại Tạng Kinh, thầy đã mua một bộ Đại Tạng Kinh. Cái tin tức này là tôi nói cho thầy biết. Vừa nghe thầy rất hoan hỷ. Chưa đến một tuần là thầy đã mua được nó rồi. Muốn đọc, hằng ngày muốn đọc, dần dần hiểu rõ toàn bộ. Mới phát hiện lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều có nghĩa sâu xa, nghĩa lý kỳ diệu ở trong đó. Người biết xem sẽ thấy ra hết. Người không biết xem giống như chúng ta dùng cái nhìn của pháp thế tục, nhìn thấy kinh điển này sâu, kinh điển kia cạn, dễ hiểu, nhưng thực ra là giống nhau. Ở trong sâu có cạn, ở trong cạn có sâu. Chín mùi rồi, dần dần bạn đều có thể nhìn ra được, mới biết độ đậm của nó. lời người xưa nói không sai chút nào. Hương vị của thế gian đâu có đậm đà bằng hương vị của Pháp. Hương vị của ngũ dục lục trần thế gian, bất luận cõi trời cũng không thể sánh bằng Phật Pháp. Hương vị Phật Pháp đậm đà, cho nên sức hấp dẫn của Phật quá lớn rồi. Nó khiến bạn đọc trăm lần nghìn lần giảng lần cũng không chán, là có loại năng lực hấp dẫn này. Sách hay của thế gian, kinh sách của Nho gia, kế đó là sử. Sức hấp dẫn của kinh là mạnh hơn sử, thực sự là đọc trăm lần không chán. Đọc cả đời, từ nhỏ đọc đến già cũng không bị chán ngán, đều thích thú, là có sức hấp dẫn lớn như vậy. Sức hấp dẫn của kinh Phật là lớn nhất. Đoạn lớn thứ tư là phán giáo. Chúng ta cùng xem chú giải của Niệm Lão. Tứ giáo, giữ ngũ giáo, cổ kim chư sư phán phân giáo tướng giả, phàm hữu thập nhị gia. Ở Trung Quốc, truyền thừa 2000 năm nay, đối với Phật giáo, việc dạy học của Phật trong 49 năm, đem nó phân chia, nhìn từ trên giáo tướng là có 12 nhà, nhưng hiện nay thông dụng nhất chỉ có 2 nhà là Thiên Thai và Hiền Thủ. Trí Giả Đại Sư Tông Thiên Thai chia thành tứ giáo, tạng thông biệt viên. Quốc sư Hiền Thủ, tổ sư đời thứ ba của tông Hoa Nghiêm, sự viên mãn của Hoa Nghiêm là do ngài. Đời thứ ba là Hoa Nghiêm viên mãn, cho nên dùng danh hiệu của ngài làm tên cho tông phái, gọi là Tông Hiền Thủ. Quốc sư Hiền Thủ, ngài chia thành ngũ giáo là Tiểu Thủy Chung Đốn Viên, là 5 giáo này. Sau đó Tông Thiên Thai lập tứ giáo tạng thông biệt viên, nhất giả tạng giáo. Tạng chính là tam tạng, cũng gọi là tiểu thừa giáo. Nhị giả thông giáo, vị đại thừa trung thông thuyết tam thừa, thông bị tam căn. Tam giả biệt giáo, vị đại thừa kinh trung sở thuyết giáo pháp bất thông tiểu thừa. Phía trên thông viên, phía dưới nó không thông, không thông phía dưới. Cuối cùng tứ giả viên giáo, dị pháp giới tự tại cụ túc viên mãn, nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất, vô ngại pháp môn đẳng thị giả. Đem pháp mà Phật đã nói quy thành 4 loại lớn này. Quốc sư Hiền Thủ, người của tông Hoa Nghiêm, ngài phân chia giáo thánh giáo vạn sai. Thánh là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả kinh giáo đã nói trong 49 năm ở thế gian năm xưa là hoàn toàn khác nhau. Yếu duy hữu ngũ, đem nó phân loại quy nạp thành 5 loại giáo. Tiểu thừa giáo, Đại Thừa Thị Giáo, Trung Giáo. Đây là chữ chung trong thủy chung. Ngoài cái này ra còn có Đốn Giáo. Thứ năm là Viên Giáo. Dưới đây nói Tiểu Thừa Giáo, Sở Thuyết Duy Thị Nhân Không. Đây là nói đến chỗ cao nhất, bảo chúng ta không nên chấp trước cái thân này. Thân là giả, thân không phải là thật, là do ngũ uẩn tổ hợp thành. Cái đầu tiên của ngũ uẩn là sắc, sắc chính là vật chất. Ba cái phía sau là tinh thần, thọ, tưởng, hành. Thọ là cảm thọ, đây là hiện tượng tâm lý. Tưởng là tư duy, có thể tưởng quá khứ, có thể tưởng vị lai. Thọ là năm thức trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, có thể tiếp nhận cảnh giới bên ngoài. Tưởng thứ sáu, thứ bảy. Thứ sáu là phân biệt, thứ bảy là chấp trước. Hành với thức, thức chính là thức thứ tám. Thức thứ tám là chỗ nương của bảy thức phía trước. Bảy thức phía trước là tác dụng mà thức thứ tám khởi lên. Hành chính là tương tự tương tục, niệm trước diệt, niệm sau sanh, nó không thể dừng, đây gọi là hành. Bất luận là hiện tượng vật chất hay là hiện tượng tinh thần, đều là đang sanh diệt ở trong cái tần số này. Con người không phải là thật, tất cả vạn vật cũng không phải là thật. Thế nhưng Phật đối với Tiểu Thừa chỉ nói nhân không, chứ không có nói pháp không. Pháp không là ngũ uẩn, cũng là không. Nói trong Đại Thừa, nói trong Tâm Kinh. Tâm Kinh là nói thời Bát Nhã. Thời thứ tư là nói Tâm Kinh. Khi Bồ Tát quán tự tại, hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, ngũ uẩn là pháp. Nói pháp không là ở thời thứ ba, thời Bát Nhã. A Hàm là thuộc về thời thứ nhất. Thời thứ nhất là A Hàm. Thời thứ hai là Phương Đẳng. Chúng ta nương theo cách nói của Tiểu Thừa. Ở trong A Hàm chỉ nói nhân không, ở trong Phương Đẳng có nói pháp không. Thời Bát Nhã là nói nhiều rồi. Ngũ giáo của Ngài Hiền Thủ, Tiểu Thừa Giáo, Sở Thuyết Duy Thị Nhân Không, Tôn Thiểu Thuyết Pháp Không, Diệt Bất Minh Hiển, Nhị Tận Pháp Nguyên Cố, là chưa có giảng rõ ràng, giảng minh bạch nguồn gốc của Phật Pháp. Có đôi khi tiết lộ một chút. Tại vì sao không giảng rõ ràng, không giảng minh bạch vậy? Do chưa đủ trình độ. Hoàn toàn là căn cứ theo trình độ chúng sanh để nói. là giống như làm giáo dục hiện nay, có tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu, khiến cho bạn cứ mãi học lên. Năm xưa Phật còn tại thế cũng là làm theo cách này. Đại thừa thị giáo, vị thị nhất thiết chúng sanh, giai hữu Phật tánh chi nghĩa. Phật chưa nói cái ý nghĩa này. Đại thừa thị giáo chưa nói, đại thừa vừa mới bắt đầu. Bất hứa định tánh xiển đề thành Phật. Xiển đề là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là người không có thiện căn. Người không có thiện căn, định tánh không có thiện căn, loại người này không thể thành Phật. Phật vào lúc này đã nói qua, vị tận đại thừa, cực tắc chi đàm. Cố danh vi thỉ, nhưng mà chung giáo bên trong đã nói rồi, do trung đạo diệu hữu, định tánh xiển đề, giai đương thành Phật. Trước đây không thừa nhận, hiện nay nói, họ cũng có Phật tánh, họ cũng sẽ làm Phật. Đây chính là hoàn toàn nương theo căn tánh chúng sanh để nói. Bạn không thể tin thì không nói, đến khi bạn có thể tiếp nhận thì lại nói với bạn. Phương tận đại thừa, chí cực chi thuyết, cố danh viết chung. Đại thừa có thỉ có chung, bởi vì đại thừa là 22 năm. Nếu như từ phương đẳng cộng thêm bát nhã là 30 năm. Phía trước phương đẳng thông với tiểu thừa, phía sau thông với đại thừa. Là 30 năm. Thứ tư đốn giáo, duy thuyết chân tánh, nhất niệm bất sanh, tức danh vi Phật. Bất y địa vị tiệm thứ nhi thuyết, cố danh vi đốn. Cái này là đối với một loài thiên tài, cái gọi là người thượng thượng căn, không có lằng nhằng, không cần nhiều lời. Loại người này thông minh tuyệt đỉnh, chạm đến liền tỉnh ngay. Mấy câu nói này quan trọng. Duy thuyết chân tánh, một niệm không sanh chính là Phật. Ở trong giáo lý đại thừa, cách nói này chính là thuộc về đốn giáo. Bạn xem sự khác biệt. Giữa Phật và phàm phu chính là ở ba việc: vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, là ba sự việc này. Vọng tưởng gọi là căn bản vô minh. Từ vọng tưởng sanh phân biệt, từ phân biệt sanh chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều có, đó gọi là phàm phu lục đạo. Nếu như họ có vọng tưởng, có phân biệt mà không có chấp trước, thì người này gọi là A-la-hán. Nếu như còn vọng tưởng, phân biệt cũng không còn, chấp trước đương nhiên là không còn, Người này gọi là Bồ Tát. Bồ Tát vẫn còn vọng tưởng, không còn phân biệt, không còn chấp trước. A-la-hán không còn chấp trước. Phật thì sao? Phật ba cái đều không còn. Vọng tưởng phân biệt chấp trước thảy đều không còn. Vậy là thành Phật rồi. Chúng sanh thành Phật là ở trong khoảng một niệm. Câu nói này nếu bạn thật sự hiểu được rồi, thật sự vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước buông xả hết liền thành Phật ngay. Không có tam thừa, ngũ thừa, không có tạng thông biệt viên, cũng không có tiểu thủy chung đốn viên, lập tức liền thành Phật. Đây là nói từ trên lý. Trên sự làm được thì người này đã thành tựu rồi. Nếu như thật sự nghe được lời nói này, thật sự đem vọng tưởng phân biệt chấp trước đều buông xả, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật. Dưới một cấp là thành Bồ Tát, dưới một cấp nữa là thành A-la-hán. Đều là thuộc gì? Đốn giáo, đốn chứng. Họ không cần trải qua nhiều cấp bậc như vậy. Dứt khoát đây gọi là đốn. Đúng siêu, không có cấp bậc. Giống như lên lầu cao hiện nay chị, họ là ngồi thang máy đi lên. Không có cấp bậc nào, một cái cấp bậc cũng không có, là đi lên một mạch. Ai có vậy? Người nào cũng có. Chúng ta không thể đốn nổi là bởi vì không thể buông xả được. Thực sự chịu buông xả là lên ngay tức khắc. Thích Ca Mâu Ni Phật biểu diễn cho chúng ta thấy, cái mà Ngài biểu diễn là không phải đốn siêu. Bạn thấy 19 tuổi buông xả phiền não chướng, 30 tuổi buông xả sở tri chướng, 30 vẫn là có cấp bậc. Tôn giả Ca Diếp Niêm Hoa Vi Tiếu, đó là đốn giáo, không có cấp bậc. Đây là Thiền Tông. Thiền Tông không có cấp bậc. Thiền Tông là lên ngay tức khắc. Tôi cùng với Thầy Phương lúc đó là chưa vào Phật, không được xem là vào Phật, hoàn toàn là từ triết học kinh Phật, xem kinh Phật như là triết học để nghiên cứu. Thầy Phương nói với tôi, Lục Tổ Đàng Kinh Bát Nhã đừng đụng đến nó. Đó là lên ngay lập tức. Nếu lên được thì rất tốt, nếu không lên được té xuống thì thịt nát xương tan, chẳng ra cái gì cả. Cho nên Thầy nói, người căn tánh như chúng ta đây cần phải có bậc thang để lên, leo thang bộ, leo lên từng cấp một vậy. Đó chính là đi theo đường Pháp Tướng Duy Thức. Cho nên thông thường khoa triết học đại học mở khóa là dùng kinh điển Pháp Tướng Duy Thức để mở khóa là rất nhiều. Đây đích thực là triết học ở trong kinh Phật. Dưới đây chúng ta xem kinh điển mà Niệm Lão nêu ra để làm chứng cho chúng ta. Như Tư Ích Kinh, ở trong kinh này nói: đắc chư pháp chánh tánh giả, bất tùng nhất địa, chí ư nhất địa. Lăng Già Kinh Văn: sơ địa tức bát địa, nãi chí vô sở hữu. Vô sở hữu, vô sở hữu hà thứ đẳng. Đây đều là nói có thể vượt cấp. Phật không có pháp cố định để nói, vì người, vì lúc, vì nơi, vì việc mà hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng Ngài chỉ có một mục đích, chính là khiến người chân thật học có thể nghe hiểu, thật sự có thể nâng cao cảnh giới. Đây chính là một vị thầy tốt. Họ không thể giúp bạn nâng cao thì học môn này là uổng công rồi. Nhất định giúp bạn nâng cao. Nâng cao đến cấp bậc nào chị? Đây là việc của bản thân bạn. Nếu như bạn buông xả triệt để, thế là lên ngay lập tức, nâng bạn lên đến cảnh giới Phật. Trong kinh điển này có minh văn: người căn tánh non kém thì nâng cao lên theo từng cấp bậc, tuy thời gian dài nhưng có thể thành tựu. Thời gian dài hay ngắn cũng không có nhất định. Con người nâng cao lên đến địa thượng Bồ Tát, phía trên là tiếp tục đi lên. Có người ở trong địa vị thập trụ, thập hạnh, họ bỗng nhiên nâng cao, đều có cái khả năng này. Đó chính là giác ngộ thật rồi, buông xả thật rồi. Đạo lý nó là như vậy. Mấu chốt thực sự mà nói là bạn có chịu buông xả hay không, chứ không có quan hệ gì với người khác, không có quan hệ gì với pháp môn. Hoàn toàn ở nhận thức của mình. Bạn thấy ra bao nhiêu, bạn buông xả bao nhiêu, đây mới là mấu chốt. Thứ năm, viên giáo thống cai tiền tứ. Phía trước là tiểu thủy chung đốn. Toàn bộ đều bao gồm đầy đủ, viên mãn ở trong đó. Sở thuyết duy thị vô tận pháp giới, tánh hải viên dung. Câu này hoàn toàn là nói thực tướng các pháp. Đại sư Huệ Năng nói: tự tánh năng sanh vạn pháp. Chữ vạn pháp này chính là vô tận pháp giới mà chỗ này nói. Ý nghĩa của chữ vạn đó là vô tận. Vô tận pháp giới từ đâu mà có vậy? Là do tự tánh biến hiện, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tự tánh làm sao biến hiện? Phật nói, một niệm bất giác, vô tận pháp giới liền hiện tiền. Chính là cả cảnh giới này hiện nay của chúng ta. Chúng ta không biết chân tướng của vô tận pháp giới. Chân tướng là gì? Tánh hải viên dung, duyên khởi vô ngại. Tại vì sao nó vô ngại? Bởi vì duyên khởi không phải là thật. Nếu như là thật liền có ngại, không phải thật. Chúng ta xem nó là thật, nó liền có ngại. Nếu như biết nó là vô ngại, thì ngay cả loại phân biệt chấp trước này ở trong tâm thấy không còn, thì nó thật sự vô ngại. Bức tường tự nhiên có thể thông qua, không có chướng ngại. Không có chướng ngại là chân tướng sự thật. Có chướng ngại là do chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước tạo thành chướng ngại cho nó. Ở trong truyền thuyết xưa có điển hình là thật. Ở trong bút ký tiểu thuyết có rất nhiều. Chúng ta bị rơi xuống giếng sâu. Giếng này là giếng khô. Miệng giếng rất nhỏ, không thể ra được. Chồn cáo có thể ra được. Heo rừng không thể ra được. Chồn cáo làm sao có thể ra được vậy? Nó hoàn toàn tưởng, chỉ tưởng cái lỗ đó ở phía trên. Cái lỗ đó không có chướng ngại. Nó cứ tưởng như vậy, nó liền ra được. Tại vì sao heo rừng không thể ra được? Nó không biết tưởng. Vì không biết tưởng mới chết ở dưới đáy giếng này. Chứng tỏ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chứng tỏ cảnh tùy tâm chuyển. Ngọn núi lớn này ở trước mắt ta có chướng ngại. Nếu như bạn thật sự thông suốt sáng tỏ, đây không phải là thật. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng, là bạn có thể bước vào. Bạn từ bên kia có thể vượt qua được, không có chướng ngại. Hàng Sơn Thập Đắc ở chùa Quốc Thành đã để lộ thân phận. Bao nhiêu tín đồ đến lễ bái Bồ Tát. Hai người họ vừa mắng vừa cười. Đi dọc núi, nhìn thấy núi mở ra, liền bước vào thì núi lại khép lại. Người ta tìm mãi không ra. Ở trong Thiên Thai Sơn Chí có viết câu chuyện này. Chúng ta hiện nay đọc thấy cho là thần thoại, không biết là người lúc đó viết ra, họ không cho rằng là thần thoại. Đó là sự thật. Thật sự là nhìn thấy hai người bước vào rồi núi khép lại. Ngày nay nhà cơ học lượng tử mới phát hiện năng lượng của ý nghĩ con người là không có cách gì tưởng tượng. Trong kinh Phật nó là cảnh giới giải thoát bất tư nghị. Trong Hoa Nghiêm gọi là lý sự vô ngại, xử sự vô ngại. Tất cả chướng ngại đều là sanh ra từ trong khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Chư Phật Bồ Tát thị hiện thần thông vô ngại là đem khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước buông xả rồi, không còn nữa. Cho nên duyên khởi vô ngại. Chúng ta khởi tâm động niệm là có ngại. Tánh hải viên dung, khởi tâm động niệm là mất viên dung rồi. Vẫn là viên dung, vẫn là vô ngại, nhưng chúng ta không nhìn thấy, không có được thọ dụng. Cho nên tương tức tương nhập. Tương với tương, tương tức tương nhập. Ngày nay chúng ta gọi nó là vướng mắc. Danh từ khoa học gọi là vướng mắc. Vướng mắc gì nhau? Danh từ của kinh Phật là tương tức tương nhập. Cho nên chúng ta thấy cảnh giới và sáu căn tiếp xúc không phải là một cái tướng đơn thuần, mà rất nhiều rất nhiều. Chúng ta ngày nay có cái khái niệm một giây đồng hồ có bao nhiêu vọng tưởng, có bao nhiêu cái vọng tướng. Cái tướng này chính là hiện tượng của toàn bộ vũ trụ. Ở trong một giây đồng hồ có 2.100.000 tỷ. Tương tức tương nhập. Khoa học gọi là vướng mắc với nhau, khiến chúng ta sanh ra cảm nhận sai, cho rằng có cái gì đó tồn tại. Thực sự nhìn thấy chân tướng thì không có. Bạn muốn giới thiệu cho người ta cũng là tương tức tương nhập. Đế võng trùng trùng. Chữ đế này là thượng đế. Trong kinh Phật nói là vua trời Đao Lợi. Người Trung Quốc gọi họ là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ở trong hoàng cung, có treo lưới. Người hiện nay gọi là lưới. Người ta vô phương lý giải. Khả năng là ở cố cung Bắc Kinh vẫn còn. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ. Giường cột chạm trổ, đó là tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Lưới là để bảo vệ nó, là đan bằng sợi chỉ đồng. Bạn ở bên ngoài nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng bạn không thể chạm vào nó được. Đặc biệt là sợi chim nhỏ vào làm tổ là dùng để bảo vệ. Cái lưới này là Phật thường hay dùng trời đế thích. Là lưới mà bảo điện hay treo. Trùng trùng vô tận, chủ bạn giao tham. Có chủ, có khách. Nó là bình đẳng. Giống như mở buổi đại hội, một người làm chủ tịch, những người khác đều là khách. Họ xuống bục rồi, lại có một người khác lên, người đó làm chủ tịch. Hiện nay diễn đàn tọa đàm rất nhiều, Người nào giảng ở trên bục giảng thì người đó là chủ, những người khác nghe đều là khách. Cho nên chủ không phải là nhất định, khách cũng không phải là nhất định. Bất kỳ người nào cũng có thể làm chủ, bất kỳ người nào cũng có thể làm khách. Chủ khách đan xen, vô tận vô tận. Nhất vị tức nhất thiết vị, nhất thiết vị tức nhất vị. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức tất cả, tất cả tức một. Chúng ta không dễ gì thể hội được lời nói này có ý nghĩa gì. Tất cả tức một vẫn là một khái niệm mơ hồ. Một tức tất cả cách giảng như thế nào vậy? Ở trong một hạt vi trần có toàn bộ vũ trụ. Một tức tất cả là có toàn bộ vũ trụ. Có phải là thật hay không? Là thật. Hiện nay nhà khoa học mới phát hiện, gọi là toàn tức. Họ dùng phương pháp chụp hình, nhìn thấy rồi, ảnh toàn ký. Một tấm ảnh xé đó ra thành hai mảnh. Ở trong mỗi một mảnh, nhìn thấy là hoàn chỉnh. Hai mảnh biến thành hai tấm ảnh hoàn chỉnh. Ở trong nó có tất cả. Chia nó thành 100 mảnh, chia thành 200 mảnh, mảnh nào cũng viên mãn. Hiện nay nhà khoa học phát hiện toàn bộ vũ trụ ở đâu vậy? Phật nói ở trên đầu sợi lông của chúng ta. Ở trong một hạt vi trần, ở trên đầu sợi lông, ở trong đây có toàn bộ vũ trụ ở trong đó. Là Kinh Hoa Nghiêm nói, ai có thể vào được? Bồ Tát Phổ Hiền có khả năng vào trong thế giới của vi trần để tham học. Ở trong đó có cõi nước chư Phật. Phổ Hiền là Bồ Tát đẳng giác, đại biểu cho bát địa trở lên, họ mới có loại thần thông này. Thế giới không có lớn nhỏ, thế gian không có quá khứ, hiện tại, vị lai, không có. Thấy đều là cảm giác sai của bạn. Tất cả hiện tượng đều ở ngay đây. Không có xa gần, không có không gian khoảng cách. Ý nghĩa của bạn nghĩ đến nơi nào thì người liền ở nơi đó. Không có thời gian. Bạn nghĩ tôi ở 4.000 năm trước thì hoàn cảnh 4.000 năm trước liền ở ngay trước mặt bạn. Ta nghĩ đến 100 năm sau Hồng Kông là sẽ như thế nào thì Hồng Kông 100 năm sau liền ở ngay trước mắt. Đây là gì? Đây gọi là thần thông. Là thật không phải là giả. Đến khi nào chúng ta mới có thể có loại du hí thần thông này Xin thưa với các vị, thật sự niệm Phật giảng sanh tịnh độ về thế giới cực lạc liền có ngay. Không phải là tự mình có được, là do A-di-đà Phật gia trì cho bạn. Thế nhưng tác dụng là thật, không phải giả. Về thế giới cực lạc, tất cả đầy đủ viên mãn. Quả thật là tâm tưởng sự thành, mọi sự như ý, thế giới cực lạc là tốt đẹp như vậy. Kinh này nên đọc nhiều. Kinh này là sách giới thiệu, sách thuyết minh, sách thuyết minh về thế giới cực lạc, nên xem nhiều. Nhất định phải xem nó cho thật kỹ, cho rõ ràng, cho thấu triệt, thì cái ý niệm giảng sanh đó của bạn sẽ kiên định, không dao động. Tất cả mọi thứ trên thế gian này bạn thực sự buông xả được. Vì sao vậy? Ta có cảnh giới tốt đẹp hơn đang đợi ta. Cái này ta không thể buông xả thì không thể đạt được cái kia. Ta buông xả ở đây thì đạt được tất cả rồi. Việc đáng làm, không làm thì sai rồi. Thì cố thập tính mãn tâm, tức nhiếp nhất thiết vị, viên thành chánh giác. Thập tính là tốt nghiệp tiểu học rồi. Thập trụ là giống như trung học. Thập hạnh là giống như đại học. Thập hồi hướng là giống như viện nghiên cứu. Thập địa là lớp tiến sĩ. Thập tính mãn tâm liền nhiếp tất cả vị. Thập tính mãn tâm là sơ trụ, vượt thoát thập pháp giới, chứng được địa vị Pháp Thân Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát thập tính ở trong lục đạo giáo hóa chúng sanh, có thể thị hiện tám tướng thành đạo, có thể thị hiện 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là giống như Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện cho chúng ta vậy. Thập tính mãn tâm, A-la-hán tương đương với thất tính. Bích Chi Phật là tính thứ 8, Bồ Tát là tính thứ 9. Cho nên thập tính là có thể thị hiện thành Phật. Viên thành chánh giác. Cũng chính là nói Bồ Tát đối với lục đạo, chúng sanh lục đạo hy vọng thấy thân như thế nào, họ liền hiện thân như thế đó. Chứ Bồ Tát không có khởi tâm động niệm. Vô minh phiền não đoạn rồi, chúng ta thường nói họ không khởi tâm, không động niệm. Chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Tuyệt đối không phải nói họ dùng thân phận gì, họ phải suy nghĩ thế thì sai rồi, đó là phàm phu. Người kiến tánh là không khởi tâm, không động niệm. Nếu như khởi tâm động niệm, họ đã đọa lạc rồi, họ thoái chuyển rồi, vĩnh viễn sẽ không khởi tâm động niệm. Cho nên cái tập khí vô thủy vô minh đó rất khó đoạn, không có phương pháp đoạn. Nếu bạn nghĩ đến tập khí vô minh thì bạn lại có tư tưởng rồi, lại vọng tưởng rồi. Cho nên họ là hoàn toàn không có khởi tâm động niệm. Cái tập khí này làm sao đoạn vậy? Cứ mặc kệ, không quan tâm đến nó, thời gian lâu rồi thì tự nhiên sẽ dứt thôi. Phải thời gian bao lâu vậy? Trong Kinh Đại Thừa thường nói là ba A Tăng kỳ kiếp thì tập khí sẽ không còn nữa. Hay nói cách khác, sau ba A Tăng kỳ kiếp, Pháp Thân Bồ Tát mới có thể khế nhập thường tịch quang. Đây mới là thực sự chứng được cứu cánh viên mãn. Tập khí vô thủy vô minh vẫn còn thì họ trụ ở cõi thực báo trang nghiêm. Tuổi thọ của cõi thực báo trang nghiêm là ba A Tăng kỳ kiếp. Nhưng mà cái môi trường này tốt, môi trường này là tâm hiện, không có thức biến. Họ hoàn toàn chuyển tám thức thành bốn trí. Bởi vì họ trụ ở nơi này, cho nên Phật ở trong cõi thường tịch quang cũng thường hay thị hiện đến báo độ, dùng báo thân để giúp đỡ những vị Pháp Thân Bồ Tát này. Đây chính là Phật ở trong thường tịch quang thường hay hiện thân. Những vị báo thân Bồ Tát này có cảm, họ liền ứng. Sự ứng của họ cũng là báo thân. Bồ Tát trong cõi thực báo, ngoài sự việc này ra, thì trí huệ, thần thông, đạo lực của họ cũng không có khác gì so với Phật Pháp Thân. Chỉ là không thể dung hòa vào thường tịch quang. Cái thứ này đằng nào cũng là tập khí, tự nhiên sẽ đào thải sạch sẽ thôi. Đến lúc đào thải sạch sẽ đó thì không còn thấy cõi thực báo nữa, thường tịch quang liền hiện tiền, dung hòa vào thường tịch quang, rời khỏi cõi thực báo. Là thực sự dung hòa vào rồi, họ vào lại cõi thực báo. Là thuộc về ứng thân, ứng với sự cảm của Pháp Thân Đại Sĩ cõi thực báo. Họ cảm thì Pháp Thân Như Lai ứng hiện báo thân giúp đỡ họ. Nếu chúng ta có thể tìm hiểu cái khái niệm này cho rõ ràng, minh bạch, thì chúng ta sẽ tin sâu, không nghi đối với sự việc này. Không còn hoài nghi nữa. Tín tâm kiên định, nguyện tâm khẩn thiết, thì giảng sanh là tất nhiên. Trong kinh giáo có vấn đề không quan trọng, để nó ở đó, về thế giới cực lạc học tiếp. ta tin tịnh độ thực sự phát tâm. Lúc giảng kinh tôi thường hay báo cáo với mọi người, tứ hoàng thệ nguyện ta hiện nay tu hai cái là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đại nguyện độ chúng sanh là tâm bồ đề rộng lớn. Cái này phải có, không thể không có. Không có liền biến thành tiểu thừa rồi. Phải có tâm độ chúng sanh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cái này phải buông xả. Phải buông xả phiền não, cầu sanh thế giới cực lạc. Hai điều của tứ hoàng thệ nguyện, hai điều phía sau về thế giới cực lạc học tiếp. Phía sau là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là ở cõi thực báo. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học thấy đều có thể học ở cõi phương tiện, cõi đồng cư của thế giới cực lạc. Hơn nữa, vô lượng vô biên, vô tận pháp môn sẽ học xong rất nhanh chóng. Vì sao vậy? Mỗi người giảng sanh ở thế giới cực lạc hoa khai kiến Phật, cho nên không được có hoài nghi. Có hoài nghi thì hoa nở chậm. Một chút hoài nghi cũng không có, vì đến nơi đó hoa liền nở ngay. Hoa khai kiến Phật và được Phật lực gia trì. Phật có 48 nguyện. Ngoài 48 nguyện ra, công đức tu học trong vô lượng kiếp đều gia trì bạn. Bạn ở thế giới cực lạc, bất luận là địa vị gì, tứ độ tam bối củ phẩm đều không cần quan tâm, bởi vì gia trì là bình đẳng. Khi A Di Đà Phật gia trì đều thành Bồ Tát A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung là bất thối chuyển. Ba loại bất thối chuyển bạn đạt được toàn bộ. Vị bất thối là cảnh giới mà A-la-hán chứng. Hành bất thối là cảnh giới mà Bồ-tát chứng. Niệm bất thối là cảnh giới mà Pháp Thân Bồ-tát chứng. Ba loại bất thối này bạn thấy đều đạt được. Từ đó cho thấy thế giới cực lạc có cấp bậc hay không? Có. Xứ độ tam bối củ phẩm có. Tình hình thực tế thì sao? Thực tế là bình đẳng. Đây chính là cái mà chúng ta nghe đây gọi là dân chủ, bình đẳng, là có giai cấp không giống nhau. Thế nhưng sống với nhau, học tập với nhau, trí huệ thần thông đạo lực gần như đều bình đẳng, được Phật lực gia trì, có khả năng phân thân. Phân vô lượng vô biên thân, không phải là phân hai ba thân. ở trong Cao Tăng Truyện, Thần Tăng Truyện, năm xưa lúc tôi vừa mới học Phật, xem những tác phẩm này có một cái ấn tượng như vậy. Tôi không thể nhớ rõ vì năm tháng quá lâu rồi. Cơ gì lật ra là có thể tìm thấy. Có một vị Pháp sư là cao tăng đến từ Ấn Độ, dạy học ở Trung Quốc. Ngày hôm nay Ngài muốn trở về là muốn về nước. Tín đồ rất nhiều, bình thường họ đều nghe Ngài giảng kinh thuyết pháp. Mỗi một tín đồ đều thỉnh mời Ngài ăn cơm rất cung kính, là mời về nhà ăn cơm để tiễn biệt Ngài. Ngài cũng rất là vui vẻ nhận lời. Đến ngày hôm sau, Ngài khởi hành, mọi người đưa tiễn ra đến đình 10 dặm. Lúc tiễn đưa mọi người đều rất vui vẻ. Pháp sư rất xem trọng tôi, hôm qua có đến nhà tôi để ứng cúng. Người kia nói không đúng, người đó nói rõ ràng hôm qua là ở nhà tôi, làm sao có thể đến nhà anh được chứ. Khi hỏi và lan truyền như vậy, Ngài phân 500 thân, đồng thời đến nhà của 500 người để ứng cúng, mới biết được pháp sư này ít nhất là chứng được tứ quả La Hán, mới có năng lực lớn như vậy. Chúng ta sanh về thế giới Cực Lạc liền có cái khả năng này. 500 cái thân đó của ông là chuyện nhỏ, bạn có thể phân vô lượng vô biên thân, là giống như A-di-đà Phật vậy. A-di-đà Phật là phân vô lượng vô biên thân để làm gì? Tiếp dẫn giảng sanh. Mỗi ngày người giảng sanh về thế giới Cực Lạc không biết có bao nhiêu người. Cõi nước chư Phật 10 phương đều có, Ngài phải phân rất nhiều thân để tiếp dẫn. Thế chúng ta, người giảng sanh này phân nhiều thân như vậy để làm gì? Cúng Phật. 10 phương 3 đời, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật Như Lai, để lễ bái Phật, cúng Phật, tu phước, nghe kinh, nghe pháp, tu huệ, phước huệ song tu. Mỗi vị Phật dạy bạn một bộ kinh, bạn có thể đồng thời học vô lượng vô biên pháp môn. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Câu nói này không phải là khuếch đại, không phải là mô tả, mà là thật. Thời gian bao lâu là học xong? Một lần là học xong rồi. Một vị Phật dạy bạn một loại, vô lượng vô biên vị Phật thì có vô lượng vô biên pháp môn. Chúng ta ở thế gian này, dựa vào mỗi người chúng ta, một đời có thể học được bao nhiêu? Muốn thành tựu vô lượng vô biên trí huệ, nhất định phải đến thế giới Cực Lạc. Không về thế giới Cực Lạc, vô lượng kiếp chúng ta cũng không có cách gì thành tựu được. Thành tựu có hạn. Pháp môn này thù thắng vô cùng, nhân duyên quý báu chúng ta gặp được rồi. Nếu như chúng ta lơ là để luống qua rồi thì thật đáng tiếc. Muốn gặp được pháp môn này lại thì không biết đến đời nào kiếp nào. Lục đạo nhất định phải biết. Khi trôi lăn là mê mờ rồi, mê hoặc điên đảo. đầu óc không sáng suốt rồi. Tôi lăn theo nghiệp, bạn nói đáng tiếc biết bao. Chúng ta tự mình thử nghĩ nghiệp mình tạo. Nếu ác nhiều thiện ít, thì chắc chắn là tam độ. Cho dù đến cõi người, đời này chúng ta ở cõi người mấy mươi năm nay, chúng ta nhìn thấy rồi, người rất khổ. Mỗi một thời đại một đau khổ hơn. Chúng ta hiện nay hồi tưởng, Trung Quốc nói 30 năm là một thế hệ, là chữ thế trong thế giới. 3 cái 10, 30 năm một thế hệ. Hiện nay 30 năm, thử nghĩ 30 năm trước đây tốt hơn so với xã hội hiện nay. Suy ra 30 năm về trước nữa, lại tốt hơn 30 năm trước đây. Lòng người nhân hậu, hiện nay không phải mỗi thế hệ một tệ dần. Hiện nay chúng ta suy nghĩ thật kỹ, thấy mỗi năm một tệ hơn. Bạn nói con người khổ biết bao. Tại vì sao trước đây tốt hơn hiện nay vậy? Người trước đây biết bao nhiêu người được tiếp nhận nền giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả. Người của 30 năm trước vẫn thường hay nhắc nhau về điều này. Hiện nay không còn nghe thấy nữa, không có người nói rồi. Mỗi thế hệ một tệ dần, mỗi năm một tệ dần. Hay nói cách khác, đời sau dù có được lại thân người, tôi cũng không cần nữa. Con người tôi nhìn thấu rồi, tôi không muốn trở lại nhân gian nữa. Trên trời, trời dục giới cùng giới nhân gian không có khác biệt gì bao nhiêu. Tốt hơn cũng không phải là rất lý tưởng. Vì sao vậy? Chúng tôi tin một câu nói của Phật: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Loại bất thiện này của nhân gian, chúng ta có ảnh hưởng đến cõi trời hay không? Chắc chắn là có ảnh hưởng. Ít nhất là trời dục giới bị ảnh hưởng, trời sắc giới thì bị ảnh hưởng ít hơn một chút. Trời vô sắc giới không bị ảnh hưởng. Nghiệp lực của chúng sanh tập hợp lại, thực sự tạo thành năng lượng tiêu cực vô cùng lớn, vô phương tưởng tượng. Tại vì sao các hành tinh lại phát nổ vậy? Tại vì sao các thiên hà ở trong không gian bị tiêu mất? Là có quan hệ với điều này. Cho nên chung quy lại vẫn là giáo dục. Thế gian, xuất thế gian không thể thiếu giáo dục thánh hiền. Chỉ có bậc thánh hiền mới thực sự là có phước, có trí huệ. Người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Nơi này là đất phước của cổ thánh tiên hiền cư trú. Người hiện nay không có phước báo, không tin cổ thánh tiên hiền, không tin Phật Bồ Tát. Họ tin vào ý nghĩ bất thiện, hành vi bất thiện của mình. Họ tin điều này. Nên tai nạn sẽ đến thôi. Cho nên chúng ta thật sự nhìn thấy rõ ràng chân tướng sự thật rồi, tìm hiểu sáng tỏ thế giới cực lạc rồi, thì một cách tự nhiên bạn sẽ có sự lựa chọn chính xác. Chúng ta chọn thế giới cực lạc là rất hiếm có. Chúng ta ở trong đời này gặp được bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, gặp được tập chú của lão cư sĩ Quảng Niệm Tổ, thật sự là hy hữu khó gặp. Lý lão sư ở Đài Trung nhìn thấy bản hội tập chứ chưa có nhìn thấy tập chú, vô cùng đáng tiếc là Lý lão sư và cụ Quảng Niệm chưa từng gặp mặt nhau. Là có quan hệ ở pháp duyên. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư và Mai Quang Hy là sư huynh đệ. Cùng học Phật với nhau, cũng cùng làm quan trong một thời đại, đều có thành tựu thù thắng, là tông sư một đời. Giáo pháp của Lý lão sư là kế thừa từ đại sư Mai Quang Hy. Tịnh độ của ngài là được kế thừa từ Ấn Quang đại sư. Tuổi về chiều niệm Phật giảng sanh, chúng tôi kế thừa cái pháp duyên này là tự nhiên mà hình thành, không có một mảy may miễn cưỡng. Có thể nói là một dòng tiếp nối. Nói chung quy lại vẫn là một câu nói, nhất định phải buông xả. Không thể không buông xả. Không buông xả là quá đổi sai rồi. Không buông xả là không có chuyện không tạo nghiệp. Thật sự buông xả là không tạo nghiệp. Chỉ một phương hướng, một mục tiêu, một phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là gần gũi A-di-đà Phật. Nhất định không sai. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta, chỉ là một câu Phật hiệu, không xen tạp thứ gì. Ngài ở chùa người khác tham gia thời khóa sáng tối, bản khóa tụng thời khóa sáng tối Ngài không biết. Ngài chỉ niệm một câu A-di-đà Phật. Các bạn thực hiện khóa tụng xong rồi thì Ngài cũng dừng niệm A-di-đà Phật, diệu vô cùng. Đây đích thực là thâm nhập một môn, một chút xen tạp cũng không có. Đối với chúng ta mà nói, đó là pháp môn phương tiện cứu cánh, liễu nghĩa thù thắng vô song. Làm nên tấm gương tốt nhất cho chúng ta, khiến cho chúng ta tăng trưởng tín tâm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.